Xin chào các anh chị. Lần trước thì tôi bị cháy giáo án vì nói với nước trời, với hội thánh. Thế thì trước khi ngày hôm nay bước sang cuốn sách mới, thì tôi xin nhìn lại cái bài giảng cuối cùng một tí trước khi sang cuốn sách mới của Matthew. Thế thì nói về Matthew đó, thì chúng ta chỉ cần nhớ một điều này. Tôi xin vẽ một cái hình. Chúng ta nhớ một cái cánh sao Noel, phải không ạ? Đó là chính là cái nội dung chính của Matthew đó. Chúa Giêsu ở trong phúc âm bánh Matthew là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Đó là cái chủ đề chính. Thánh Matthew mở đầu với tên đặt cho con trẻ là Emmanuel và kết thúc ở câu: các ngươi hãy đi rao giảng cho muôn dân, thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Vậy thì mở đầu giới thiệu Chúa là Emmanuel và kết thúc Chúa là Emmanuel. Và như vậy thì trong phúc âm Thánh Matthew, Ngài sẽ giải thích cho chúng ta Đức Giêsu đến ở trong trần gian này, Ngài làm những cái gì. Ngài tóm lại những công việc mà Chúa Giêsu nói và những việc Chúa Giêsu làm qua năm bài giảng. Ngoài cái việc mà truyền tin, ngoài cái việc cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa mà chúng ta thấy ở trong các phúc âm còn lại của phúc âm Nhất Lãm, thì chúng ta thấy có cái phần ở giữa thì Ngài khai triển cái chủ đề đó bằng năm bài giảng. Này thường có một phần kể chuyện về những dấu lạ Chúa làm, rồi sau đó là một bài giảng. Thế thì chúng ta thấy bài giảng đầu tiên là bài giảng ở trên núi. Và bài giảng trên núi thì chúng ta chỉ cần nhớ có 8 mối phúc thật và kinh lạy cha. Chúng ta chỉ cần nhớ 8 mối phúc thật và kinh lạy cha. Và chúng ta thấy rằng là cái 8 mối phúc thật nó khởi đầu cho chúng ta thấy rằng là cái lý tưởng của người Kitô hữu lúc bấy giờ. Đức Kitô là trọng tâm của đời sống người Kitô hữu. Người Kitô hữu ước muốn được sống như Chúa Giêsu trong 7 mối phúc đầu và được chết như Chúa Giêsu ở mối phúc cuối. Hoặc là trong 4 cái mối phúc của Thánh Luca thì người Kitô hữu muốn sống như Chúa Giêsu ở 3 mối phúc đầu và muốn được chết như Chúa Giêsu ở phúc cuối cùng. Như vậy thì dù là 4 mối phúc hay là 8 mối phúc ở trong Luca hay là trong Matthew thì đều có 2 phần giống nhau. Một phần sống như Giêsu mà một phần chết như Giêsu, và Giêsu trở thành lý tưởng, trở thành là trọng tâm của đời sống, là gương mẫu, là mẫu mực, là lý tưởng sống của người Kitô hữu. Và tất cả những người chọn đi theo con đường đó thì lập thành một dân mới. Vậy thì Chúa Giêsu đến và thiết lập một dân mới, giống như là ông Mô-xê dẫn dân lên núi và sẽ thực hiện một cái cuộc giao ước ở Sinai cũ, thì Chúa Giêsu cũng sẽ quy tụ với một đám dân đông đảo đi lên núi, rồi Ngài trao ban giới răn mới, điều luật mới, không phải là thập giới nữa mà là bát phúc. Nếu như thập giới nói chớ giết người, chớ gian dâm, chớ ngoại tình, còn bối phúc thì nói ở thế tích cực của nó. Bối phúc nói là phúc cho những ai có lòng nghèo khó, có tinh thần nghèo khó, phúc cho ai có lòng trong sạch, phúc cho ai hiền lành. Tức là nói ở mặt tích cực, ở đây nói ở mặt tiêu cực. Chúng ta thấy không ạ? Chúng ta nguyên cái chuyện mà nhìn đối chiếu giữa cái thập giới và bát phúc thì chúng ta đã thấy Israel mới đi xa và đi cao hơn Israel cũ. Và đấy là một trong những bận tâm của Matthew. Matthew là người Do Thái, giảng cho người Do Thái, và tất cả hai đều rất là thông thạo về truyền thống đạo cũ. Và vì thế mà Ngài bận tâm đến chuyện phân biệt giữa cái cũ và cái mới, và cái mới nó ưu việt mà nó trỗi vượt hơn cái cũ như thế nào. Đó là bận tâm của Matthew. Đó là bài giảng thứ nhất. Chúa đến ở trong gian này và thiết lập một dân mới. là Kitô giáo đó đến đây. Và kinh lạy cha nó được thể hiện, tám mối phúc thật, cái tinh thần của tám mối phúc thật được thể hiện qua kinh lạy cha như là một bản nội quy ấn định rõ những việc cần phải làm. Cái lý tưởng ở ba lời nguyện đầu và bốn cái phần sau là những gì mà người Kitô hữu cần phải làm. Làm có của ăn thể xác, tha thứ cho nhau để có được sự tự do và tinh thần, và tránh khỏi tội và xây dựng một thế giới không còn tội lỗi nữa. Đó, chúng ta thấy kinh lạy cha nó trở thành một cái châm ngôn sống, thành lý tưởng sống. Tám mối phúc thật và cái lạy cha. Như vậy thì rõ ràng khi Ngài đến, Ngài đã cho chúng ta một cái hướng đạo rõ ràng. Và sau đó Ngài sai cái dân này đi. Ngài sai cái dân này đi, cho nên cái bài giảng thứ hai là bài giảng truyền giáo, bài giảng truyền giáo. Chúng ta biết ông Thánh Matthew cũng có hai cái bận tâm, tức là cái cộng đoàn của ông Thánh Matthew đó là một cái cộng đoàn mang trong lòng của mình một niềm hy vọng, hy vọng rằng là Chúa sẽ trở lại không xa. Nhưng rồi vì thời gian lâu quá, người ta không còn giữ được cái lý tưởng đó nữa, và nó nảy sinh ở trong cộng đoàn rất nhiều những cái bất hòa, chia rẽ, tranh giành, ghen tị, đố kỵ nhau. Mà sở dĩ nó đố kỵ như vậy, chia rẽ bất hòa như vậy, ghen tương lẫn nhau, đố kỵ lẫn nhau, là bởi vì niềm tin vào Chúa hiện diện bị mai một, bị suy thoái. Cho nên Ngài mới khôi phục lại cái lý tưởng đó. Và khôi phục, canh tân lại nội bộ để làm gì? Để thực hiện cái sứ vụ, cái mệnh lệnh của Chúa là được chọn để mà sai đi đến với muôn dân. Đó là bản chất của cộng đoàn Kitô hữu. Họ được chọn không phải vì họ, mà họ được chọn là vì con người. Cho nên ngay hai trong bài giảng đầu tiên, chúng ta đã thấy rõ cái bận tâm của Thánh Matthew rồi đó. Ngài vừa củng cố lại sự hiện diện và lý tưởng một Thiên Chúa hiện diện ở trong cộng đoàn, vừa là canh tân nội bộ, vừa là thúc đẩy cộng đoàn đi đến với muôn dân, nhớ lại cái bản chất của mình. Và chúng ta thấy Công đồng Vaticano đệ nhị, khi Đức Gioan 23 mở Công đồng Vaticano đệ nhị vào những năm 1962 đến năm 1965, thì chúng ta biết cái đường hướng mà Đức Gioan 23 nêu ra là gì, chúng ta biết không? Là canh tân nội bộ và hòa giải với thế giới và con người, giống y chang. Canh tân nội bộ trong giáo hội, anh em Kitô hữu phải hòa giải với nhau, các giáo hội Kitô phải đoàn kết lại với nhau, phải yêu thương hiệp nhất với nhau, đó là trong nội bộ. Đồng thời để hòa giải với con người, hòa giải với các nền văn hóa, hòa giải với thế giới ngày hôm nay, giáo hội nghĩ rằng mình được Chúa trao quyền cho mình để mà mình giảng dạy muôn dân, cho nên có lúc giáo hội trở nên độc tôn, và giáo hội đứng giữa Thiên Chúa và con người, và giáo hội dở đi độc tôn, và con người bảo thì thôi anh đứng đó, anh cứ đứng, mặc kệ anh, kính nhi viễn chi. Cuối cùng giáo hội dường như thu mình lại, khép kín mình lại, trong cái thế giới bên ngoài nó vẫn sống, nó vẫn lớn mạnh, khoa học nó vẫn tiến bộ, giáo hội thì cứ giữ những nguyên tắc của mình trong nhà với nhau. Và chỉ có một cặp mắt là Gioan 23 mới thấy được rằng giáo hội đang đánh mất chỗ đứng của mình trong thế giới. Và nếu như không hiện diện trong thế giới như là men trong bột, thì làm sao giáo hội có thể thực hiện được, hoàn tất được cái mệnh lệnh truyền giáo của Chúa đây? Cho nên chúng ta thấy Đức Gioan 23 nói họp công đồng. Họp công đồng để làm gì? Canh tân lại nội bộ và tìm cách để hiện diện ở giữa lòng thế giới này. Và hôm nay chúng ta cũng đang sống ở trong một cái xã hội nó khác với xã hội trước 75. Cái xã hội ngày hôm nay là cái xã hội đề kháng lại, đối kháng lại niềm tin của chúng ta. Trước 75 thì cái người không có đạo phải chứng minh tại sao mình không có đạo. Không à? Vô đạo là một vấn đề không hiểu được. Nhưng mà sau 75 thì cái người có đạo phải chứng minh tại sao anh có đạo. Người có đạo phải chứng minh. Bởi vì cái xã hội ngày hôm nay đó, họ đối kháng lại lòng tin của chúng ta, và họ coi rằng không có niềm tin mới là văn minh còn những người khác là lạc hậu và mê tín. Vậy thì cái người tin tưởng phải chứng minh tại sao mình tin. Người ta không bắt đạo như ngày xưa nữa đâu, đó là kiểu cổ rồi. Bây giờ người ta chỉ sàng đạo thôi. Đức tin ai nhỏ quá thì lọt và đánh mất, thế thôi. Chứ chẳng ai bắt đạo cả. Nhưng mà ta chỉ sàng đạo thôi, chứ người ta không có bắt đạo, người ta sàng. Đấy. Thì chúng ta hiểu được là chúng ta đang sống như vậy. Chính vì vậy mà trong giáo hội đó, chúng ta sẽ có khuynh hướng là khép lại, vào nhà thờ rước kiệu thôi. Đấy, chúng ta thấy là như vậy. Và loay hoay ở trong nhà thờ thôi, mà quên rằng có khi mình theo một cái thái độ gọi là giận dỗi trần gian, hành học với trần gian, thù địch với thần gian, cuối cùng ta về nhà ta tắm mau ta, không chơi với ai nữa, bởi vì chơi nó nguy hiểm. Chúng ta thấy không ạ? Đấy, chúng ta sẽ có cái điều đó. Nhưng mà chúng ta nhớ là khi chúng ta về nhà mà tắm mau ta đó, thì cuối cùng là sao? Chúng ta đánh mất chỗ đứng của mình. Mình không hiện diện như men ở trong bột. Mà tôi nói là men ở với men là sẽ chu lè. Chúng ta cứ xem lại coi những cái vùng mà gần như toàn tòng đó, như là Gò Vấp, Xóm Mới đó, xem coi. Đức Hồng Y nói hai điều về Xóm Mới. Thứ nhất, Xóm Mới là nơi có rất nhiều ơn gọi và đứng đầu con số đi tu vào chủ viện. Nhưng mà Xóm Mới cũng là quận nhiều xì ke ma túy nhất. Vậy thì hai cái đó nó làm sao?
Đối nghịch nhau.
Nó quá tương phản với nhau. Như vậy là không phải là chúng ta thu mình lại, nhưng mà cuối cùng chúng ta phải tìm cách để hiện diện ở giữa lòng trần gian. Đấy, chúng ta phải chia sẻ những gì chúng ta đón nhận được. Cho nên chúng ta thấy chỉ cần hai bài giảng đầu tiên thôi, Thánh Matthew đã giải quyết được cái mối ưu tư của mình như là một người mục tử chăm sóc cộng đoàn. Ngài vừa củng cố cái lý tưởng, vừa canh tân cộng đoàn để đẩy cộng đoàn đi tới với muôn dân. Đó. Mà đi để làm gì? Đi để làm gì? Chúa Giêsu đến trong trần gian này, Ngài rao giảng nước trời đã gần kề. Và khi trời mở ra, khi Chúa Giêsu chịu pháp rửa thì trời mở ra và có tiếng từ trời phán rằng: đây là con ta. Vậy thì Thiên Chúa là Đấng Thánh đã gửi một Đấng Thánh đi vào trong cõi tục lụy này. Vậy thì cái Thánh Thiên đã đi vào trong cái cõi tục lụy này. Đúng không ạ? Cái vĩnh cửu là Thiên Chúa, cái thế giới của Thiên Chúa đã đi vào và hiện diện ở trong trần gian này. Vậy thì cùng với sự hiện diện của Ngài, một thế giới mới của Thiên Chúa đã được khai mở. Đó là nước trời. Ngài rao giảng hai điều: Thiên Chúa là Cha, mọi người là anh em. Và Ngài mời gọi chúng ta sống cái tương quan hàng dọc và hàng ngang ấy, để sống trong một thế giới mới là nước trời. Và chính cái giáo hội ấy là cái nơi mà sẽ sống cái tinh thần đó. Vậy thì giáo hội được sai đi để làm gì? Cái cộng đoàn, cái dân này để được sai đi để làm gì? Thưa là để xây dựng nước trời. Rao giảng và xây dựng nước trời. Cho nên cái bài giảng thứ ba là bài giảng về nước trời. Nước Thiên Chúa nó đã hiện diện rồi, đã có ngày hôm nay rồi. Nó hiện diện như là hạt lúa tốt giữa những cỏ lùng. Nghĩa là nó đã có đó rồi, nhưng mà chưa hoàn tất. Chỉ khi nào mà chúng ta lên trời rồi đó, thì lúc đó nó mới hoàn tất, chúng ta mới ở hoàn toàn trong nước trời. Còn ở đây chúng ta ở giữa cỏ lùng và lúa tốt, thì chúng ta đừng có đòi hỏi rằng là trần gian nó phải tốt như là các thánh ở trên trời. Chúng ta phải chấp nhận trần gian là trần gian, chưa phải là thiên đàng. Cho nên trần gian nó vẫn còn có con người này, con người kia, thế mới là trần gian. Chứ còn chúng ta đòi mọi người là thánh hết, thì coi chừng chúng ta lại thất vọng. Mà thất vọng thì lại không đi lên được, lại đi xuống mới chết. Đấy là như thế. Bởi vì chúng ta không lên thiên đàng một mình đâu, mà phải đi lên cùng với anh em, mà cũng xuống cả lũ thôi. Ngày hôm nay nó là như thế. Cho nên là chúng ta đi để mà xây dựng một thế giới mới, trong đó có Chúa là Cha, và có nhau là anh em. Cho nên Thánh Matthew giúp cho chúng ta hiểu được rằng chúng ta đi để xây dựng một cái thế giới mới đó. Thế giới mới có Chúa là cha, có nhau là anh em. Một thế giới của hiệp nhất và yêu thương. Một thế giới của công lý, bình an, tràn đầy niềm vui. Công lý là gì? Thưa, công lý là mối tương giao đúng đắn. Công lý đó có nghĩa là mối tương giao đúng đắn. Anh làm cha thì hãy ra làm cha, làm con thì ra làm con, đừng có con mà làm ra như ông nội người ta thì sẽ hỏa ngục sẽ xuất hiện ngay, đúng không ạ? Trong một cái thế giới mà hồi đó hippie mà, thì chúng ta thấy thế giới nó loạn lên là bởi vì tự nhiên con trai đó để tóc dài như con gái, thay vì mặc áo lành thì mặc áo rách, thay vì ở nhà thì ra ống cống ở. Chúng ta nói là làm ngược lại hết trơn. Thành ra là trẻ mà cuối cùng để râu ria tóc tai như ông già. Đấy. Thế thì bây giờ là cái người già thì có khi lại hippie trở thành trẻ. Có nhiều người trẻ thì lại trở thành ông cụ già, thành ông cụ non. Cho nên thế giới ngày hôm nay nó loạn hết trơn. Bây giờ ra đường không biết là con trai hay con gái. Thế giới mà chúng ta không như vậy. Trong khi đó thì Khổng Tử nói rằng là phải chứng danh. Có nghĩa là người nào phải sống cho ra người đó. Bố thì ra bố, con thì ra con ra bố ra con thì con, cái thể thống đó. Chúng ta thấy ở trong cái xã hội đó là như thế. Do đó mà chúng ta thấy chúng ta đi xây dựng một cái thế giới mà trong đó cái công lý nằm ở chỗ là tương quan với nhau, phải tôn trọng lẫn nhau, và mỗi người có một cái lãnh giới khác nhau, phải tôn trọng nhau. Thì đó là công lý. Công lý là mối tương quan đúng đắn. Justice là right relationship, là mối tương quan đúng đắn. Vậy thì khi mà người ta có tương quan đúng đắn với nhau thì cuộc sống trở nên dồi dào và vui tươi hơn. Đấy là sự bình an. Bình an là sự sống dồi dào phát sinh từ công lý. Nghĩa là ở nơi nào mà trong một gia đình mà nó có tu ti trật tự, cha ra cha, con ra con, và mỗi người có một trách nhiệm với nhau trong gia đình, thì gia đình nó sẽ bình an thôi. Nó không có lộn xộn. Chúng thấy mỗi người làm cái vận đội của mình, yêu thương nhau và làm cái bổn phận của mình, và như vậy thì gia đình nó sẽ bình an. Mà hễ có bình an thì sẽ có niềm vui, bởi vì trong lòng của mình có an thì gia đình mình mới không có bất ổn được. Còn mình bất ổn thì gia đình làm sao mà bình an được, đúng không? Đấy, cho nên rằng là công lý sẽ dẫn tới bình an, và bình an sẽ dẫn đến niềm vui. Và nơi nào có niềm vui ngự trị, có yêu thương ngự trị, thì ở nơi đó có Thánh Thần và có Thiên Chúa ngự trị ở đó. Và nơi nào có Thiên Chúa ngự trị ở đó thì nơi đó có thiên đàng, mà thiên đàng chính là nước trời. Vậy thôi, rất là đơn giản. Thế bây giờ từ cái nước trời này, chúng ta thấy rằng là tới cái bài giảng nữa là giáo hội sẽ nhìn lại chính mình. Ngày hôm nay cái bài giảng thứ tư là bài giảng về giáo hội. Mà lần trước chúng ta nói đó, cái nền tảng của giáo hội là cái gì? Là sống cái lý tưởng của Chúa Giêsu. Mà lý tưởng của Chúa Giêsu đạt tới cái đỉnh cao của nó khi Ngài giang tay bị đóng đinh trên thập tự. Mà khi Ngài bị giang tay đóng đinh trên thập tự thì cái nét dọc và nét ngang gặp gỡ nhau, trời và đất gặp gỡ với nhau và con người hòa giải với nhau, một công lý mới được thực hiện. Phải không ạ? Đấy, và tất cả cái cộng đoàn này sống cái tinh thần của thập giá, là tinh thần trở nên bé mọn. Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi, thậm chí xóa mình ra không. Đó. Cái tinh thần nhỏ bé đó là tinh thần của giáo hội đó. Ở đây tôi xin mở một cái ngoặc kép. Trong một cái thế giới, trong một cái xã hội mà chúng ta bị đối kháng, thậm chí chúng ta bị o ép, và có những cái bất công nữa. Thế thì chúng ta có khuynh hướng là chúng ta khép lại, đúng không? Chúng ta có khuynh hướng, và chúng ta có khuynh hướng là chúng ta phòng vệ, chúng ta thủ và chúng ta phòng vệ. Đấy. Và chúng ta thường có cái khuynh hướng đối kháng lại với cái trần gian mà lẽ ra chúng ta có trách nhiệm để chúng ta làm men ở trong bột đó. Và vì thế mà chúng ta sau một cái thời gian mà bị bách hại rồi đó, đau khổ rồi đó, thế thì bây giờ chúng ta được tiếp tế từ bên ngoài. tiếp tế từ bên ngoài. Có nghĩa là bây giờ người Công giáo chúng ta trở nên có thế lực hơn. Chúng ta có tòa thánh, chúng ta có quốc tế. Đạo chúng ta không phải là đạo nội địa, mà đạo chúng ta là đạo ngoại. Có ủng hộ, củng cố cơ sở từ bên ngoài. Và chúng ta có tiền viện trợ từ bên ngoài, có sự hỗ trợ về tinh thần, về tất cả mọi cái đó. Và chúng ta bắt đầu đứng dậy và đấu tranh với cuộc đời cho bỏ ghét. Các anh chị em thấy là chúng ta từ cái chỗ mà chúng ta khép lại, anh thấy không? Từ cái chỗ là chúng ta khép lại, bây giờ chúng ta bắt đầu đứng dậy và chúng ta bắt đầu bùng lên, và có nhiều kẻ sẽ chết. Đúng không? Y hệt như giáo hội thời kỳ đầu. Giáo hội khi mà Chúa Giêsu lập ra so với một cái Do Thái giáo thì cái cộng đoàn ấy quá nhỏ bé, với 12, với 72, rồi đến 3.000, rồi đến 12.000, là gì so với cả một nước, đất nước Do Thái? Rất nhỏ bé, là một cái cộng đoàn bé nhỏ thôi. Chúng ta thấy không ạ? Rồi chúng ta lại bị trải qua 300 năm bị bách hại nữa. Chúng ta rất là nhỏ bé. Nhưng mà tinh thần của chúng ta thì lại rất rất mạnh. Chúng ta rất yếu đuối, nhỏ bé. Giáo hội giống như một cái con thuyền bị sóng nó đánh trôi dạt đi. Đến nỗi mà giáo hội cũng biết hỏi là lạy Chúa, Chúa ở đâu mà Chúa để cho chúng nó làm như thế? Hình như là Chúa ngủ hay sao? Không thấy Chúa làm ăn gì. Chúng ta thấy mà đấy. Thế rồi Chúa đứng lên mà sóng lo gió lớn qua đi. Và cái gì xảy ra? Sau 300 năm bách hại thì cái người bách hại là Constantino trở lại đạo. Và đế quốc từ đông sang tây của đế quốc Roma, hễ mà nơi nào có đất đế quốc ở đâu thì nhà thờ mọc lên tới đấy. Thế là đạo bỗng dưng có mặt khắp năm châu từ đông sang tây. Và bây giờ chúng ta không còn nhỏ bé nữa. Chúng ta trở thành người có thế lực. Lúc đó tinh thần của chúng ta lại trở nên nhỏ bé. Không biết cái nào là cái hay cái dở bây giờ. Và tôi nói với anh chị em rằng là 4 thế kỷ đầu tiên không dòng tu nào lập được, là bởi vì lý tưởng quy tụ giáo quá mạnh. Và người ta được ước mong không những sống như Chúa Giêsu mà chết là một mối phúc mà. Chết giống Stefano đó. Anh chị em nhớ cái chết của ông Stefano. Ông bị người ta sắp sửa ném đá rồi, ông còn ngửa mặt lên trời nói: lạy cha xin tha cho chúng nó. Cái câu ấy nó giống câu Chúa Giêsu trên thập giá. Đấy là cái ước mơ, ước mơ của cộng đoàn tín hữu bây giờ. Được chết như Stefano là một cái chết vô vàn hạnh phúc, phúc lớn nhất trong các phúc. Vậy thì khi mà người ta không còn cái tiếc cái mạng sống, cái thân nữa, thì còn cái gì mà người ta sợ nữa? Cái tinh thần lý tưởng người ta mạnh đến độ như vậy. Nhưng mà khi người ta bắt đầu có của cải, có thế lực vào rồi, thì lúc bấy giờ tinh thần lại trở nên... Tôi nói điều đó để nhìn lại chúng ta. Ngày hôm nay bắt đầu cởi mở hơn một chút rồi. Hình như nhà thờ cũng bắt đầu vắng, bởi vì chúng ta bắt đầu làm việc, bắt đầu 2-3 chót. TV thì nhiều, nhiều băng tần hơn. Đúng không? Chúng ta thấy chưa? Bắt đầu tinh thần chúng ta bắt đầu nhỏ bé lại. Nhỏ bé lại. Ngày xưa khi ra Bắc ở cái làng của tôi thì làm gì có điện. Chỉ may ra có nhà thờ, có máy điện rồi chạy y xèo này kia, thì cha mà có tổ chức văn nghệ này kia thì thôi cả làng nữa. Nhưng mà bây giờ từ khi có điện rồi thì cha có tổ chức cũng chẳng hay bằng. Ngày xưa đó là đi nhà thờ là phải mặc áo dài đàng hoàng. Bây giờ thì tivi là toàn là con nhà nghèo cả, toàn là tươi mát cả. Thế thì giờ nhìn lại cái áo dài xem ra nó cũng hơi qua kín đáo. Chúng ta thấy không ạ? Bắt đầu xét lại rồi. Bắt đầu xét lại. Chúng ta thấy chưa? Cái đó nó khó hơn là cái ngày xưa. Ngày xưa bao nhiêu cũng băng rừng lội suối để đi dự lễ mà. Nhưng mà bây giờ có lễ rồi, có cha rồi thì cũng không còn như ngày xưa nữa đâu. Chúng ta thấy không nào? Và chúng ta ngày hôm nay cũng vậy thôi, bắt đầu mở ra một tí xíu. Các đoàn thể ngày xưa 75 nó các đoàn thể nào cũng nghĩa là hùng hậu lắm, cờ quạt này kia, cờ lớn cờ nhỏ rồi đủ thứ hết. Nhưng mà có một thời không ai dám cầm cờ nữa, không ai dám đeo khăn quàng nữa. Nhưng mà tinh thần người ta đi vào cái cốt yếu của trong đạo là học giáo lý, chia sẻ lời Chúa. Nhưng mà bây giờ bắt đầu mở ra rồi, cờ quạt đã bắt đầu dương lên rồi, và hình như ngoài cái cờ và cái quạt đấy không còn gì để bàn nữa. Đấy, chúng ta thấy là và người ta bàn đến cờ, đến quạt nhiều hơn là đến lời Chúa nữa. Những tổ chức sinh hoạt ăn uống hội hè thì có lẽ nó nhiều hơn là cái vấn đề tinh thần rồi. Chúng ta coi lại cái điều đó. Và chúng ta thấy cái giáo hội đó luôn luôn là một cái giáo hội nhỏ bé. Chúng ta đừng có cái tham vọng là trở thành bành trướng. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là có thể là mai mốt rồi đến ngày cuối cùng thì giáo hội vẫn là một cộng đoàn nhỏ bé. Nhưng mà có một điều là tin mừng đã được rao giảng khắp. Và đó lẽ ra trước mặt Chúa chúng ta mới nhận nhau là anh em. Cho dù là ngày hôm nay có thể đấy là người anh em cộng sản, hay người đó là người Phật giáo, hay người là Cao Đài, nhưng mà biết đâu trước mặt Chúa chúng ta lại nhận nhau là anh em. Bởi vì có những người thưa rằng con sẽ đi, nhưng mà rốt cuộc con không đi. Còn đứa nó bảo nó không đi, nhưng mà rồi nó lại đi. Thế thì đứa nào là con? Thế chưa, thấy chưa? Thế nào là chưa? Cho nên chúng ta phải coi lại. Và chúng ta thấy rằng là giáo hội, khi mà Đức Giê-xu đến trong trần gian và nước trời đã khởi sự với Chúa Giê-xu rồi, vậy thì cái thời đại mà người Kitô hữu mong chờ gọi là thời đại cứu độ đã đến chưa? Đã đến chưa? Cái thời của Đấng Mê-sia đã đến chưa?
Chưa, và đang chờ.
Đã đến rồi. Cho nên Chúa Giê-xu nói rằng là Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi rao giảng
tin mừng
cho người nghèo, giải thoát những người bị giam cầm và công bố năm hồng ân của Thiên Chúa. Nghĩa là thời đại mới đã bắt đầu. Vậy thì nước trời và thế giới được cứu độ đã đến trong trần gian với cuộc đến của Chúa Giê-xu ở trong trần gian này rồi. Vậy thì thời gian mới đã bắt đầu, một kỷ nguyên mới đã bắt đầu. Và như thế chúng ta đang sống ở trong một thời đại mới. Chúng ta là người của thời đại mới. Cái thời đại mới nó khởi đầu bằng việc Chúa Giê-xu đến, và nó sẽ hoàn tất ở ngày Chúa Giê-xu trở lại. Đúng không ạ? Ngày Chúa Giê-xu trở lại. Vậy thì chúng ta đang sống trong một cái thời gian mà Thánh Phaolô gọi rằng nó là thời buổi thuận tiện, là một thời kỳ mới mở ra với việc Chúa Giê-xu đến và sẽ đóng lại hoàn tất trong ngày Chúa lại đến. Vậy thì từ khi Chúa Giê-xu đến và cho khi Chúa Giê-xu trở lại, đó là thời gian thuận tiện, là thời buổi thuận tiện, là thời gian cứu độ. Và ơn cứu độ đã có rồi, và chúng ta được mời gọi để đón nhận cơn cứu độ đó và giúp cho mọi người đón nhận ơn cứu độ đó. Cái thời gian ấy, cái thời gian mà Chúa từ ở dưới đất đi lên đội mây trời, ngự giá mây trời được kích lên, và đám mây kích Chúa Giê-xu lên rồi Ngài chúc lành, và cho đến ngày Ngài sẽ ngự giá mây trời mà tới. Chúng ta thấy không ạ? Vậy thì giữa hai đám mây ấy là cái thời gian gọi là Kairos. Chúng ta đang sống trong cái thời buổi hiện tại, cái thời kỳ cứu độ, và cái thời này được giao cho giáo hội. Và cái thời này Chúa sẽ hiện diện, không còn hiện diện như là trong thân xác ngày xưa nữa. Chúa cũng không hiện diện như là trong thân xác vinh hiển phục sinh như trong những lần hiện ra nữa. Mà bây giờ Ngài có một hiện diện mới, là hiện diện trong Thánh Thần.
Xin cha giải thích thêm là cái thời viên mãn là thế nào ạ?
Vâng. Cái thời viên mãn là chúng ta thấy, chúng ta có thể hiểu hai cách. Thở xưa nhiều lần nhiều cách, Chúa đã dùng các tổ phụ và các tiên tri để phán dạy chúng ta. Nhưng vào thời sau hết, thời buổi cuối cùng, Ngài đã dùng dạy chúng ta qua chính người con. Vậy thì cái thời mà Chúa Giêsu đến là thời buổi cuối cùng. Phải không ạ? Nó là thời đại cuối cùng rồi đó. Và so đối với lại cái người Do Thái thì đấy là cái thời đại hồng ân, thời cứu độ đã tới rồi. Đó. Vậy thì cái thời đại mà viên mãn theo cái nghĩa là ơn cứu độ ấy không chỉ được thực hiện ở nơi Chúa Giêsu mà còn là toàn nhiệm thể của Chúa. Đó. Không những là Chúa Giêsu đi vào trong nước trời mà cả tất cả giáo hội này và tất cả thế giới con người này nhờ cái khí cụ là giáo hội ấy sẽ đi vào trong nước trời, thì đấy gọi là thời kỳ viên mãn. Nhưng mà cái thời kỳ ngày hôm nay đối với người Do Thái đã là một thời kỳ viên mãn rồi. Hả? Nhưng mà đối với chúng ta thì thời viên mãn nó còn là cái thời ngày Chúa sẽ lại đến nữa. Tác giả Phẹt Ly đã dùng một hình ảnh dễ hiểu lắm. Chúa Giêsu giống như cái đầu tàu xe lửa kéo theo mấy chục cái toa. Bây giờ Ngài đến trong trần gian này móc vào những cái toa là chúng ta đó, rồi Ngài kéo chúng ta đi lên trời. Mà bây giờ Ngài chết và sống lại, tức là Ngài đi về trời, đúng không ạ? Tức là Ngài bước vào trong thế giới của Thiên Chúa, Ngài đưa một con người vào trong thế giới của Thiên Chúa rồi. Vậy thì cái đầu tàu xe lửa nó đã vào nhà ga rồi, đúng không? Cái đầu tàu xe lửa đã vào nhà ga rồi, tức là bây giờ Chúa đã sống lại, Chúa đã đi vào trong vinh quang của Cha rồi, tức là cái đầu tàu nó đã đi vào trong nhà ga rồi, đúng không? Nhưng mà nếu Chúa không kéo nữa nếu ngày hôm nay Chúa phục sinh, Chúa lên thiên đàng, Chúa ngồi chơi, Chúa không làm nữa, Chúa không tiếp tục cứu độ nữa, thì chúng ta đứng bên ngoài hết. Mặc dù ơn cứu độ đã có rồi, nhưng mà chúng ta sẽ đứng bên ngoài. Cho nên là ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục cứu độ, nhưng mà Ngài cứu độ chúng ta không phải bằng sự hiện diện đích thân rao giảng và chữa lành nữa, mà ngày hôm nay Ngài tiếp tục cứu độ chúng ta như đấng vinh hiển ở ngự bên hữu Chúa Cha. Và Ngài sẽ hiện diện bằng quyền năng của Thánh Thần, bằng các dấu chỉ của bí tích, bằng cộng đoàn của Hội Thánh, và nhờ Thánh Thần sinh động Hội Thánh đó như một khí cụ, công cụ để cử hành các bí tích, mà chúng ta sẽ đón nhận được ơn cứu độ. Và nhờ sự cộng đoàn của Hội Thánh và sự tác động của Thánh Thần mà những người khác cũng được lãnh nhận ơn cứu độ, nghĩa là cũng được kéo vào trong nước trời. Và chỉ khi nào cả đoàn tàu vào trong nước trời rồi thì chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng. Cái ngày hội gọi là ta sẽ thết đãi các ngươi một bữa tiệc trên núi, lúc đó sẽ không còn nghĩa là khăn tang trên các nào đó, cái bữa tiệc đó mà Chúa Giêsu hẹn, ta sẽ không uống chén này nữa cho đến ngày được uống rượu mới với các ngươi ở trong nước trời. Chúng ta thấy không? Những câu như vậy. Cho nên cái thời buổi ngày hôm nay là cái thời buổi mà chúng ta đang đi về với Chúa, hay nói từ phía Chúa là Chúa đang đến với chúng ta. Hai cái nó đang xen vào nhau. Hoặc là chúng ta nói rằng là từ phía chúng ta là giáo hội đang lữ hành đi về nhà Cha, hay là Chúa đang trở lại phải đến. Cho nên cái bài giảng cuối cùng là bài giảng cánh chung. Thế thì chúng ta nhìn lại cái bài giảng cánh chung xem. Cái bài giảng ấy cho chúng ta thấy được, cho chúng ta thấy được cái dấu chỉ, cho chúng ta thấy được cái, những cái dấu chỉ nào là cái thời đại dấu hiệu Chúa đang đến, hay là mình đi về với Chúa, hay là mình đang đi lạc đường. Đúng không ạ? Bây giờ giáo hội là giáo hội lữ hành trên đường đó, trong hành trình đi về nhà Cha. Hay nói cách khác là Chúa cũng đang từng bước đến với con người. Chúng ta nói rằng là Chúa Thánh Thần đang làm cho Chúa ngự đến, như lời giáo hội cầu nguyện Maranatha, lạy Chúa xin ngự đến. Ngự đến trong tâm hồn con, ngự đến trong gia đình con, ngự đến trên khu xóm con, trong cơ quan của con, và trên khắp thế giới này xin Chúa hãy ngự đến. Hay là chúng ta nói ngược lại, lạy Chúa xin hãy đưa chúng con về với Chúa. Chúng ta nói cách nào cũng được. Vậy thì chúng ta đang đi về với Chúa, hay là Chúa đang đến gần với chúng ta? Hai cái là một. Vậy thì chúng ta đặt ra câu hỏi rằng làm thế nào để biết rằng Chúa đang đến hay là chúng ta đang đi về với Chúa? Vậy thì đâu là cái dấu chỉ, đâu là cái dấu chỉ của việc Chúa đến? Và chúng ta thấy ở trong Phúc Âm có nhiều cái dấu chỉ. Và có nhiều người đọc vào các dấu chỉ đó, nào là mặt trời, rồi mặt trăng, rồi xa xuống đất, rồi đất rồi nổi loạn, rồi đánh nhau, rồi máu chảy ào ào như máng sốt như nước. Thì có người nghĩ rằng là ngày hôm nay là đúng là như thế rồi đấy, và Chúa sắp tới rồi, bởi vì chiến tranh bây giờ kinh khủng quá. Chúng ta thấy không, mà chúng ta trở thành những tiên tri báo họa, tốn tiền mua đèn cầy, tại vì trời sẽ tối đen như mực. Chúng ta dựa vào những cái điều đó để chúng ta làm tiên tri báo họa, gieo biết bao nhiêu sợ hãi. Và cuối cùng chỉ có những người buôn bán đầu cơ tích trữ là làm giàu và cười thôi. Chúng ta thấy không ạ? Mà tiên tri không gieo sự bình an mà gieo sự sợ hãi thì sao? Đấy. Do đó mà chúng ta thấy có nhiều người nhìn vào những cái dấu chỉ mà chúng ta đọc ở trong bài đọc cánh chung đó. Thế giới sẽ loạn ly, rồi mặt trời, mặt trăng sẽ xa xuống đất, rồi sẽ có động đất, núi non, lở này, đất này kia. Rồi chúng ta kiểm lại chúng ta, đúng rồi, sắp tới đó. Chúng ta đừng có hiểu như vậy. Thế thì không phải là Chúa chỉ đến cái lần cuối cùng khi tận thế, chấm dứt lịch sử này, mà mỗi lần chúng ta qua đời, có phải là mỗi lần Chúa đến với chúng ta không? Có phải là ngày của Chúa không? Đấy. Vậy thì cái ngày mà chúng ta đi về với Chúa, hay là Chúa đến với chúng ta, hay là cái ngày cuối cùng của lịch sử, thì cũng là ngày của Chúa đến, mà Thánh Gioan gọi là giờ. Nó là cái Kairos này đây nè. Thánh Gioan nói đến cái giờ nào đó. Cái giờ chúng ta không biết cái giờ nào, và chúng ta phải chuẩn bị cho cái giờ đó. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là Chúa không cho chúng ta những dấu chỉ để nhận ra nó. Nó có những dấu chỉ nhận ra nó. Thế thì dấu chỉ đó là gì? Thưa rằng Thánh Sử cho chúng ta thấy là giống như một bà mẹ mang thai, mang nặng, đẻ đau và sinh con trong đau đớn, cu mang, mang nặng, rồi lại đẻ đau. Nhưng mà sau khi đã sinh con rồi thì bà mẹ vui mừng, và cái niềm vui ấy nó vượt lên trên cả cái nỗi đau khi cu mang và sinh hạ. Vậy thì sự sống là thế đấy. Sự sống bao giờ cũng được trổ sinh từ những đau khổ. Hạt lúa phải thối đi thì mới sinh được nhiều bông hạt. Vậy thì ngày Chúa lại đến, cái ngày của Chúa không phải là ngày phán xét đầy kinh khủng, mà là ngày gặp gỡ của tình yêu giao duyên đất trời. Và nơi đó chúng ta được gặp mặt đấng mà chúng ta hằng ao ước. Ở nơi đó chúng ta sẽ có một sự sống tràn đầy hơn sự sống này. Vậy thì người ta mô tả cái sự sống ấy nó đến giống như một em bé chào đời, mà trước đó sẽ là mang nặng và đẻ đau. Thế giới này sẽ quặn đau, thế giới sẽ rên xiết. Thánh Phaolô nói thế giới này sẽ rên xiết, sẽ quặn đau trước khi họ đón nhận được một sức sống mới. Có nghĩa là thế giới, để đón nhận sự sống mới thì thế giới phải chấp nhận một cuộc biến đổi, một cuộc biến đổi. Vậy thì dấu chỉ của việc Chúa đến là sự biến đổi. Và dấu chỉ thứ hai là biến đổi đi lên của một sự sống. Những biến đổi nào trong cuộc đời của chúng ta khiến chúng ta đi lên và làm cho sự sống được nở hoa, thì đấy là dấu chỉ chúng ta đang đi trên đường về nhà Cha, và Chúa đang đến trong cuộc đời mỗi người chúng ta hay trong cộng đoàn của chúng ta. Đó, đó là dấu chỉ đó. Mà còn cái nào mà không thấy hy sinh, không thấy đau khổ, không thấy phải trả giá đó, thì coi chừng cái con đường đó là con đường thanh thang mà sẽ dẫn đến hư mất đấy. Vậy thì khi đau khổ thì đừng có buồn. Hãy xem lại coi mình đau khổ vì cái gì. Nếu mà mình đau khổ là vì yêu thương con cái thì hãy vui mừng lên, bởi vì mình đang đến gần với Thiên Chúa là Cha. Còn ngược lại, hôm nay mình đau khổ là bởi vì tội lỗi của mình thì hãy sửa mình đi, kẻo đã khốn lại còn khốn thêm nữa. Đây chúng ta hiểu mà. Cho nên đau khổ nó là một cái dấu chỉ. Đau khổ là cái dấu chỉ. Vậy thì cái đau khổ đó, nó có phải là cái hy sinh cho một sự sống được vươn lên không? Nếu mà cái sự hy sinh của người làm cha làm mẹ, cái sự yêu thương hy sinh của người cha người mẹ nhịn ăn nhịn uống cho con, đổ mồ hôi cho con mình được sống, để nó được sống và nó sống nó lớn lên á, thì đấy là dấu chỉ nước Chúa đang đến với mình và con cái của mình. Nhưng mà mình yêu thương cái kiểu nào, mình càng hy sinh cho nó thì nó lại càng trở nên hư hỏng. Hư hỏng có khi là bởi vì nó, nhưng mà có khi do cách yêu thương của mình, cách nuông chiều của mình đó. Và là như thế mình làm hư hỏng nó và hư mất thiên đàng của nó nữa, và có khi hư mất cả thiên đàng của mình luôn nữa. Chúng ta thấy không ạ? Cho nên chúng ta hy sinh cho con cái, đúng. Nhưng mà chúng ta hỏi rằng cái sự hy sinh ấy có đúng không? Chúng ta hy sinh cho con, nhưng mà sự hy sinh ấy có phải là một sự nuông chiều không? Đó. Và như vậy chúng ta đang làm cho sự dữ phát triển. Chúng ta thương con kiểu đó là làm cho sự dữ trên thế giới này được phát triển. Chứ không, chúng ta không làm cho cái sự sống và cái sự thật được vươn lên. Vậy thì chúng ta phải coi lại cái dấu chỉ của nó là như vậy. Vì thế cho nên những cái hình ảnh mà báo họa ở trong Tân Ước nói về ngày cánh chung, ngày Chúa sẽ lại đến, thì xin đừng hiểu nó theo nghĩa chữ đen, nhưng hiểu đó là sự quặn đau của một bà mẹ mang nặng và đẻ đau, và đó là dấu chỉ của sự sống đang tới. Đang tới. Tôi xin mở một cái mặt quạt kép để nói một cái trường hợp cụ thể. Đó là cha Yves Conga, một nhà thần học đã đóng góp, cha Đa Minh nổi tiếng trước cộng đồng. Vào cái thời mà giáo hội bảo rằng ngoài giáo hội không có ơn cứu độ đó, thì cha Yves Conga là một trong những người dám nghĩ rằng ngoài giáo hội có ơn cứu độ. Bởi vì Chúa Thánh Thần không có bị giới hạn bởi giáo hội. Thánh Thần lớn hơn giáo hội, nước trời lớn hơn giáo hội, và Chúa có con đường của Chúa. Đúng là Chúa sử dụng giáo hội như là một khí cụ cần thiết cho ơn cứu độ của con người, nhưng mà không cần thiết tuyệt đối đến nỗi không vào trong giáo hội thì không được ơn cứu độ. Đấy, chúng ta thấy như thế. Thì lúc bấy giờ cha Yves Conga đã nghĩ đến chuyện người Kitô hữu mà sau này thần học gia Kantner gọi là người Kitô hữu vô danh, anonymous Christian, là những người Kitô hữu không có rửa tội nhưng mà họ là người Kitô hữu. Đó. Ý muốn nói rằng là ở ngoài giáo hội, sau này chúng ta thấy ngoài cái rửa tội bằng nước còn có rửa tội bằng lửa và bằng lòng yêu mến, bằng máu. Và chúng ta thấy như vậy thì ngoài giáo hội cũng có những con đường của Chúa Thánh Thần dẫn người ta đi đến với Chúa. Và thì chắc chắn lúc bấy giờ giáo hội không thể chấp nhận nổi Yves Conga. Yves Conga bị giáo hội quản chế, giao trong người không được dạy sách, bị tịch thu, không được dạy thần học nữa, giao cho một nhà dòng đan viện quản chế. Lúc đó Yves Conga bị đẩy vào trong bóng tối, đúng không? Mình yêu mến giáo hội, mình phục vụ giáo hội với tất cả sự hiểu biết và sự khám phá của mình, nhưng mà chính người mẹ là giáo hội lại ra hình phạt cho mình. Lúc đó có cái cám dỗ gọi là nổi loạn. Nhưng mà Yves Conga không nổi loạn. Yves Conga thay vì viết sách về thần học thì ngưng không viết nữa. Ngài viết một cuốn sách chia sẻ kinh nghiệm của người Kitô hữu trong bóng tối của đức tin, trong đêm tối của đức tin. Và cuốn sách đó trở thành bestseller vì viết bằng kinh nghiệm của mình. Và trong đó tôi chỉ nhớ có một cái câu này tôi nhớ hoài. Khi anh em, Chúa thắp lên cho anh em một ngọn lửa, một ngọn nến leo lét của sự thật và ánh sáng của sự thật đến với anh em phải gìn giữ nó. Cho dù vì nó mà anh em bị vùi vào, đẩy vào trong đêm tối của cuộc đời, thì anh em hãy nhớ rằng khi bị vùi trong đêm tối cuộc đời, thì anh em hãy nhớ rằng đêm càng khuya thì bình minh lại càng mau tới. Đêm càng khuya, đúng chứ? Mà đến 12 giờ nó quay sang 1 giờ rồi. Nhưng mà tới đến 12 giờ là cái đêm cực tối thì cuối cùng nó quay sang một giờ, tức là bắt đầu tính vào bình minh tới rồi. Cho nên Ngài nói đêm càng khuya bao nhiêu thì bình minh lại mau tới bấy nhiêu. Và cái kinh nghiệm ấy đã nuôi sống biết bao nhiêu người Kitô hữu trong đêm tối đức tin trong cuộc đời đó. Và Ngài đã làm lợi cho giáo hội nhiều lắm, bằng chính cái sự vâng phục của đức tin, bằng chính cái nỗi đau của Ngài. Và sau đó lại là một nhà thần học gia, đóng góp rất nhiều cho công đồng Vatican II mà hôm nay chúng ta đang sống và đang hưởng nhờ đó. À, chúng ta biết là công đồng ngày hôm nay là nhờ xương máu của cả những người Kitô hữu đi trước chúng ta. Chúng ta không phải là có được một cái công đồng như ngày hôm nay đâu. Chúng ta sống trong ngày hôm nay với những người anh em cảm thấy vui vẻ, hòa, nhưng mà ngày xưa không dễ dàng như vậy đâu. Thế thì chúng ta thấy rằng là cứ nói đến Thánh Matthew thì chúng ta nhìn thấy cái này. Thế bây giờ tôi mới dẫn sang bài ngày hôm nay này. Thế thì anh chị em hiểu là tại sao mà chúng ta lại học Matthew đi trước thư Do Thái không? Tại sao chúng ta không học các thư khác mà lại học thư Do Thái? Trước thì sau làm sao? Ở trong cuốn Kinh Thánh này đâu có phải sau Matthew là Marco chứ, phải không ạ? Không phải là thư Do Thái. Thế thì tôi gửi anh em chị em cái bài này ha. Rồi chị em sẽ thấy được tại sao chúng ta lại có cái điều này. Cái này á, thì anh chị em sẽ thấy cái thư Do Thái là một hình ngôi sao bẻ ngược. Anh chị em thấy là Thánh Matthew là hình ngôi sao như thế này, nhưng mà thư Do Thái thì là hình ngôi sao vẽ ngược, bởi vì nó cũng có 5 phần giống như vậy đó. Anh chị em xem lại đi, có đúng không? Có 5 phần. Chúng ta nhìn vào cái trang giấy anh chị em sẽ thấy đó, cái phần cuối cùng á có 5 phần, và trước mỗi phần nó có một lời mở và một lời kết. Anh chị em thấy không? Nó có một lời mở và một lời kết. Thế thì tại sao chúng ta lại học Matthew xong chúng ta lại sang thư Do Thái? Thưa, bởi vì bận tâm của Matthew và bận tâm của tác giả thư Do Thái, hai bận tâm gần giống nhau. Nó giống nhau ở chỗ này là Matthew đó phân biệt giữa thời đại cũ và thời đại mới. Thánh Matthew đối giữa ông Môsê cũ và Chúa Giêsu là Môsê mới, có đúng không? Vậy thì bận tâm của Matthew là so sánh sự trỗi vượt của thế giới mới đối với thế giới cũ, có đúng không? Vậy thì ở trong thư gửi về Do Thái, tác giả cũng phân biệt giữa cái cũ và cái mới dựa trên một chủ đề, đó là Đức Giêsu là tư tế mới, khác xa và ưu việt hơn tư tế trong cựu ước. Đấy, đấy là cái bận tâm và là cái cốt của thư Do Thái. Chủ đề của nó là Chúa Giêsu là tư tế và là thượng tế. Anh chị em phân biệt được tư tế và thượng tế chứ? Ông tư tế là ông tế lễ, ông thượng tế là cái người trưởng, và chỉ một năm một lần ông thượng tế này nè ông mới vào được ở trong cung thánh đó, trong cung điện đó, như Zakaria là thượng tế. Đấy, một năm ông ta mới vào được một lần, tới phiên mình của mình mới được vào. Thế chúng ta nhìn thấy hai cái mối bận tâm khác nhau. Vậy thì cái bận tâm của tác giả thư Do Thái là gì? Thưa rằng ông ta gửi cái thư này gọi là thư gửi tín hữu Do Thái. Nhưng mà thực sự cái tựa đề này hoàn toàn không có chữ nào đúng hết trơn. Nó không phải là thư, bởi vì nó khác với các thư khác. Hễ mà mình viết thư là mình phải nói trực tiếp với cái người viết thư. Anh chị em thân mến, tôi nói với anh chị em điều này điều nọ, còn đằng này đâu có. Anh chị em thấy không? Nó không phải là một cái lá thư trực tiếp giữa cái người viết thư và cái người nhận thư. Nó không phải là văn phong của một cái lá thư, nhưng mà là đây là một cái lối văn diễn giải, giống như một bài giảng. Như vậy nó không phải là thư mà là một bài giảng mang chủ đề là Đức Giêsu là tư tế trỗi vượt lên tư tế cũ của ước đó. Rồi nó cũng không gửi cho tín hữu Hebrew, Bởi vì không xác định được cái người này là ai, ở đâu và thời buổi nào. Nhưng mà dựa vào trong bản văn thì người ta biết rằng gửi cho một người Kitô hữu nào đó sống vào khoảng thế kỷ thứ nhất. Vậy thì cũng không phải là gửi cho người Hippri, mà là gửi cho một người Kitô hữu sống vào thế kỷ thứ nhất. Như vậy thì nguyên cái tựa đề không á, thư gửi tín hữu Hippri, thì bây giờ phải sửa lại rằng đây là bài giảng về tư tế cho người Kitô hữu thế kỷ thứ nhất. Hoàn toàn thay đổi. Và người ta bảo cái đó là của Thánh Phaolô, nhưng thực sự Thánh Phaolô chưa lần nào gọi Chúa Giêsu là tư tế cả. Và vì thế mà không thể nói rằng là Thánh Phaolô là tác giả. Vậy thì ai là tác giả? Người ta cũng không biết luôn. Mà người ta gán cho rất nhiều người, trong đó có cả Thánh Luca, một người bạn đồng hành với Thánh Phaolô là Sila hay Silva, hay là kể cả Đức Maria nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng là tác giả thì cũng không rõ là của ai. Nhưng mà chúng ta chỉ biết rằng là tác giả gửi cho tín hữu là một người Kitô hữu sống trước biến cố 70. Bởi vì tác giả còn nói đến cái chuyện là mô tả những cái lễ tế ở trong đền thờ rất là nguy nga. Nhưng mà sau đó tác giả lại báo rằng là cái nghi lễ này sẽ có đến một ngày nào đó sẽ bị chấm dứt. Như vậy thì rõ ràng là tác giả đã viết cái thư này trước năm 70, là cái thời kỳ mà đền thờ Jerusalem bị phá hủy. Như vậy thì rõ ràng là thư này gửi cho người Kitô nhằm cái gì? Thưa rằng đứng trước những cuộc bách hại giống như ở trong Matthew, thì người Kitô bắt đầu cảm thấy đức tin của mình yếu dần và dường như muốn bỏ cuộc. Thế thì tác giả thư gửi người Hippri hay Do Thái nói rằng là: ấy, đừng, đã tốn công theo Đức Kitô cho đến ngày hôm nay, đã nhận biết được Chúa là một đấng thượng tế hoàn hảo như vậy, tại sao lại bỏ? Vì thế cho ông viết cái này để củng cố niềm tin cho người Kitô trước biến cố năm 70. Anh chị em thấy được cái đó. Và tác giả là cái người có văn hóa Do Thái và Hy Lạp, và là người hấp thụ cả hai nền văn hóa này. Cho nên cái bài giảng này là một bài giảng về văn chương, thì đây là một bài giảng chặt chẽ, kiểu hùng biện. Và chúng ta thấy kết cấu song đối với nhau. Chúng ta nhìn vào cái tác giả là một giáo sư, là Van Hoa. Van Hoa đọc là Van Hoa. Thì ông giáo sư này là cho chúng ta nhìn thấy đó. Chúng ta nhìn thấy hai bên nó đối chất với nhau. Cái một đối với cái năm, đúng không? Cái hai đối với cái bốn. Và cái bài chính giữa đó là cái bài gì? Cái nội dung chính của cái thư thì nằm ở cái số 3. Chúng ta thấy không? Chúng ta nhìn vào cái chữ V, chúng ta thấy rõ ràng. Một bên á, từ cái số 1 cho đến số 3 là cái phần mà tác giả trình bày đức tin về Đức Giêsu là tư tế để củng cố niềm tin của người Kitô hữu. Nhưng mà ở cái vế đằng sau của chữ V thì là Ngài muốn khuyên nhủ, thấm nhuần cái đức tin đó và làm cho đức tin đó được lớn lên. Vậy thì cái bận tâm của tác giả không chỉ là trình bày đức tin, giáo lý, mà là củng cố đức tin, nghĩa là mục vụ. Không chỉ là thần học thánh kinh mà còn là mục vụ nữa. Chúng ta thấy cái phần sau đó, cái chữ V đó là đi vào đời sống. Làm thế nào để chúng ta, Đức Kitô tư tế đó đã đem lại cái gì cho đời sống Kitô hữu, và làm thế nào để chúng ta thông phần với Đức Kitô tư tế là thượng tế của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy tác giả viết rất là chặt chẽ. Và sở dĩ ngày hôm nay người ta khám phá, ngày xưa thì người ta chia cái này ra làm hai phần. Một cái phần đó là trước đó là chương 10 và sau đó 10 đến 13. Phần đầu là tín lý, phần sau là luân lý. Nhưng mà chia như thế thì chưa ổn. Ngay sau đó người ta lại chia làm ba phần: lời mở đầu, tín lý, rồi luân lý, thần học và mục vụ. Nhưng mà Van Hoa là cái người có công nghiên cứu cái này, và cái cuốn sách ngày hôm nay chia những cái tựa đề ở trong đen này tôi xem thì là giống với tác giả này. Và tất cả những tựa đề là những cái mà công trình nghiên cứu đã giúp chúng ta, cho nên ngày hôm nay chúng ta đọc chúng ta thấy nó rõ hơn. chứ ngày xưa nó liên tu ti nó không có cái gì cả. Thế thì chúng ta thấy tác giả đã phân tích cho chúng ta là sở dĩ chia là 5 phần bởi vì tác giả luôn luôn viết ở cuối một cái đoạn trước một cái lời loan báo cho đoạn chủ đề của đoạn sau. Tác giả luôn luôn viết và loan báo những chủ đề ở phía sau. Và những chủ đề nó nằm ở chỗ nào? Xin các chị em đọc ở chỗ nghiêng á, trong cái tờ giấy. Con Thiên Chúa trỗi vượt các thiên thần bởi vì người đã thừa hưởng một danh khôn ví. Trong lời mở, ngài kết bằng câu này, nghĩa là báo rằng là trong đoạn sau tôi sẽ bàn đến việc Chúa Giêsu trỗi vượt hơn thiên thần. Đúng không ạ? Thế là bước sang bài thứ nhất. Sau khi nói, chúng ta nhìn cái đoạn kết cấu của cái bài 1 nè. Thứ nhất là trình bày, đúng không? Cái phần thứ nhất là trình bày. Phần thứ hai là một lời khuyên. Phần thứ ba là trình bày. Và cuối cùng là chuyển ý từ cái đoạn tới đằng sau. Ngày hôm nay chúng ta viết một bài văn, nghĩa là song đối như vậy là, và phần nào cũng song đối như vậy, vừa mở vừa đóng, vừa có phần áp dụng ở giữa mà vừa phần có chuyển ý ở phía sau. Cho nên làm viết văn như vậy thì quá là chặt chẽ và mạch lạc. Và chúng ta thấy cái lời loan báo đằng sau là gì? Xin đọc 2:17. Người nên giống các anh em mình để trở thành vị thượng tế có lòng thương xót và trung tín ở bên Thiên Chúa hầu xóa bỏ tội lỗi cho dân. Ngài muốn nói rằng đoạn sau tôi sẽ nói về tư tế là người trung tín và có lòng thương xót, đúng y chang. Không mà chúng ta lại đọc cái câu 5:9-10. Một khi đã trở nên hoàn hảo, người đã trở nên căn nguyên ơn cứu độ vĩnh cửu, được Thiên Chúa công bố là thượng tế. Cái đoạn sau á, giới thiệu cái đoạn thứ ba. Và cái đoạn thứ ba là chữ A trước. Thượng tế theo phẩm trật Melchizedek là A. Rồi cái đoạn sau á, một khi đã trở nên hoàn hảo nhờ hy lễ, nên hoàn hảo nhờ hy tế của người, đúng không ạ? Rồi cuối cùng là trở nên căn nguyên ơn cứu độ vĩnh cửu. Cái đoạn mà 5-9-10 đó là loan báo cái đoạn sau, nhưng mà thứ tự của đoạn sau thì nó có thay đổi, đúng không? Họ sẽ bàn đến cái vấn đề đó mà không theo thứ tự đó, nhưng mà Melchizedek trước, cái câu cuối đi trước, rồi đến cái câu đầu đi thứ hai, và thứ gần thứ ba là đi đến cái phần là căn nguyên ơn cứu độ. Là tại sao lại đổi thứ tự này? Thưa là để nối kết sang phần mục vụ về ơn cứu độ của chúng ta, những người được thừa ơn cứu độ đó. Chính vì cái sự chuyển ý ấy mà tác giả đảo cái thứ tự đó, để lấy cái ơn cứu độ để sang chúng ta là những người hưởng ơn cứu độ và thông phần với đấng tư tế như thế nào. Xin đọc 10:36-39. Anh em cần kiên trì, người công chính của ta nhờ đức tin sẽ sống. Chúng ta thấy ở trên đó, cái đoạn 4 đó là kiên nhẫn và lòng tin, thấy không ạ? Có kiên nhẫn và lòng tin. Tác giả báo cái đoạn sau bằng những từ mốc gọi là keyword, từ khóa hay từ chốt, từ cốt cán, để chúng ta biết được cái đoạn sau tác giả sẽ khai triển cái gì ha. Đấy, và chúng ta thấy cuối cùng tác giả tiếp tục cái đoạn đó, và cuối cùng có một cái lời chào cuối thư. Như vậy chúng ta thấy tại sao chúng ta lại từ Matthew chúng ta sang thư Do Thái. Nó là 5 đoạn tương ứng với 5 bài giảng của Matthew. Có thể nói nó là một cái ngôi sao viết ngược, để chúng ta dễ nhớ. Xin hết.